là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 22 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Huyện Trạm Tấu có nhiều bứt phá trong phát triển du lịch.
Người dân huyện vùng cao Mù Căng Chải hướng tới lễ hội Khèn Mông trong niềm vui tự hào.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 22 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thông qua chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, chương trình kiểm tra giám sát của tỉnh ủy năm 2024 và quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện các ban đảng và văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban thường vụ và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, năm 2023 với sự lãnh đạo sát sao kịp thời của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành các địa phương, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Dự ước sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38 trên 40 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Trong đó, một số kết quả nổi bật như kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế có mức tăng khá so với cùng kỳ. Tỉnh đã sớm hoàn thành việc xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở pháp lý quan trọng và là động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Văn hóa xã hội được quan tâm, chăm lo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Gần 1.600 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo được hoàn thành. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%, vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,62%, vượt 2,32% so với kế hoạch. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Do đó, đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, phân tích, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2024. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng đối với dự thảo chương trình công tác năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy và chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của tỉnh ủy, làm cơ sở để Ban thường vụ tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ nghiên cứu xem xét báo cáo của Ban thường vụ tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo từ hội nghị lần thứ 21 đến nay và báo cáo của Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023. Ngay sau phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã quán triệt kết luận số 66 ngày 15 tháng 11 2023 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta đối với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng. Với quyết tâm 100% các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được vui xuân đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã phát động ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tiếp đó, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 mở rộng đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, xem xét các tờ trình của Ban thường vụ tỉnh ủy về dự thảo chương trình làm việc năm 2024 của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, dự thảo chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tờ trình. Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày nêu rõ. Năm 2023, với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả của cấp ủy chính quyền cùng với sự đồng lòng ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Yên Bái đã triển khai khá toàn diện, đạt được những kết quả tích cực, làm tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế duy trì đã tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 5,29%, cao nhất vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Năm 2023, công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 70,7% tổng số xã toàn tỉnh. Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt huyện Yên Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, thương mại dịch vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2023, tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 60 dự án, thành lập mới 330 doanh nghiệp, 102 hợp tác xã, 500 tổ hợp tác vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới. Tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, tuyển sinh đào tạo nghề cho 19.900 người, vượt 2% kế hoạch, giải quyết việc làm cho 22.500 lao động, chuyển dịch 7.820 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, vượt 19,5% kế hoạch. Cùng với đó, tỉnh thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh phúc lợi xã hội, triển khai hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2023, quan tâm phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Năm 2023, Yên Bái có 3 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Căng Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, lễ hội đền Đông Quương, huyện Văn Yên. Tiếp đó, các đại biểu được nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo chương trình làm việc năm 2024 của Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phát biểu định hướng thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu theo chức trách, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công cùng với kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 cần thảo luận khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu được giao trong năm theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, chia sẻ những kinh nghiệm hay, sáng tạo, đổi mới, cách làm hiệu quả, đồng thời tập trung làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân thuộc ngành, lĩnh vực địa phương mình phụ trách, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm triển khai thực hiện toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Trên cơ sở gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu đã chia 3 tổ thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như vấn đề thu ngân sách, hoạt động thu hút đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu cụm công nghiệp và các dự án sản xuất công nghiệp. Một số đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư đường giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, đề nghị xem xét lựa chọn những nghị quyết, chỉ thị, đề án quan trọng có liên quan tới cấp cơ sở để tổ chức hội nghị trực tuyến đến cấp cơ sở. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các địa phương rà soát các điểm đông phương tiện qua lại vào giờ cao điểm, có các biển báo chỉ dẫn, cảnh báo và làm gờ giảm tốc để giảm thiểu tai nạn giao thông. Chỉ đạo các ngành tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình dự án, bố trí các nguồn lực để thực hiện tái định cư đảm bảo phù hợp, tạo đồng thuận cho người dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến vào chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024, chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có lãnh đạo các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 có nhiều quy định mới về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Một trong những điểm mới quan trọng là quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Mục đích của kiểm soát tài sản thu nhập là để biết rõ biến động về tài sản thu nhập, nguồn gốc tài sản thu nhập tăng thêm của người kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản. Việc công khai bản kê khai đối với những người thuộc phạm vi kiểm soát của cơ quan kiểm soát tài sản tham nhũng quy định tại khoản 1, 2 và 3 điều 30 của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. trong đó như bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc sở ngành cấp tỉnh, phòng ban cấp huyện được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ công chức viên chức. Thực tiễn thi hành biện pháp kiểm soát tài sản thu nhập thời gian qua theo luật phòng chống tham nhũng và nghị định số 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị đã phát sinh vướng mắc bất cập, chủ yếu tập trung vào việc thực hiện kê khai và xác minh tài sản thu nhập. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, giải pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê khai và xác minh tài sản thu nhập. Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng hiện nay trong quá trình thực thi quy định về kê khai xác minh tài sản thu nhập đã nảy sinh những khó khăn trong việc phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập để đảm bảo tiến độ yêu cầu của việc xác minh, sự không trung thực trong kê khai tài sản thu nhập để xử lý đúng người, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Việc xác định người có nghĩa vụ kê khai, quy trình kê khai tài sản thu nhập còn phức tạp, xác định tính trung thực khi kê khai, việc kê khai không đầy đủ rõ ràng, việc xác minh tài sản là nhà đất gặp rất nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản thu nhập, thống nhất quy trình biểu mẫu, ban hành quy định cung cấp tài liệu về việc kiểm soát xác minh tài sản thu nhập, việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc phục vụ công tác xác minh tài sản thu nhập. Một số vấn đề đã được đại diện Thanh tra Chính phủ giải thích làm rõ, hướng dẫn thực hiện đảm bảo tính thống nhất theo quy định, từ đó tạo cơ sở quan trọng cho việc minh bạch, từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản thu nhập của toàn xã hội.
Sáng nay, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái phối hợp cùng đoàn công tác của chương trình hoạt động hỗ trợ phát triển và trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam tổ chức hội thảo phát triển quế bền vững tại tỉnh Yên Bái. Diện tích quế của Yên Bái hiện có trên 81.000 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên và Yên Bình. Trong đó diện tích tập trung chuyên canh vào khoảng trên 38.000 ha. Toàn tỉnh đã có trên 8.200 ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Năm 2022, sản lượng khai thác từ quế trên địa bàn tỉnh khoảng trên 18.000 tấn vỏ quế khô. Gỗ quế tận thu sau khai thác vỏ quế trên 200.000 mét khối, giá trị thu được từ các sản phẩm quế đạt khoảng 850 tỷ đồng, chiếm 39% giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay các sản phẩm tinh dầu quế mới chỉ là sản phẩm tinh dầu thô có giá trị thấp. Đến năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu diện tích quế đạt 40.000 ha với 20.000 ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Tại hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu nhất trí cho rằng việc đánh giá thực trạng sản xuất quế trên địa bàn tỉnh hiện nay là rất cần thiết. Đây sẽ là các luận cứ khoa học để các địa phương chỉ đạo phát triển cây quế bền vững, từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Những trao đổi chia sẻ tại hội thảo là cơ hội hướng đi tháo gỡ những khó khăn, đưa ra những giải pháp cho sự phát triển bền vững cây quế trong tương lai.
Năm 2023, huyện Trạm Tấu đã có bứt phá ngoạn mục trong lĩnh vực du lịch khi tổng lượng khách du lịch đến huyện đạt 150.000 lượt người, doanh thu đạt 112 tỷ đồng, vượt gần 40% so với kế hoạch. Đạt được con số ấn tượng này là do huyện Trạm Tấu đã tạo thêm các sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng thị hiếu đa dạng của khách du lịch. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nguyên sơ, có nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Tà Chì Nhù, Tà Xùa, thích hợp du lịch mạo hiểm. Thác nước Háng Đề Chơ được ví như đệ nhất thác Tây Bắc, thác Tà Xùa, đồi thông Eo Gió, bản Cu Vai và có nguồn nước khoáng nóng dồi dào. Nên Trạm Tấu hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch theo chuỗi giá trị, tạo nên hình ảnh đặc thù bát ngát biển mây, ấm áp suối nguồn với các sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm và du lịch cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, lễ công bố quyết định và trao chứng nhận nghệ thuật khèn Mông di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và khai mạc Festival Khèn Mông. Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2023 là một trong những sự kiện nổi bật sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 tại sân vận động trung tâm huyện Mù Cang Chải. Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất. Người dân đang rất hào hứng chờ đón và tham gia lễ hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Vì vậy, người dân nơi đây đang hào hứng chờ đón để được tham gia lễ hội. Chị Mùa Thị Mị, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải phấn khởi nói. Nghệ thuật khèn và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông được công nhận là di sản văn hóa quốc gia, bà con mình rất vui và sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy và khai thác giá trị văn hóa này. Để đảm bảo về cơ sở vật chất và địa điểm phục vụ cho khai mạc festival trình diễn khèn Mông, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện, nhân dân thị trấn Mù Căng Chải đang tích cực trang trí khánh tiết, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhân dân các thôn bản vệ sinh các tuyến đường nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi hướng về hoạt động của lễ hội festival trình diễn khèn Mông năm 2023. Ông Nguyễn Văn Bảy, tổ trưởng tổ dân phố số 3 thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói:
Đối với tổ 3 chúng tôi thì cũng đã huy động bà con, thứ nhất là tham gia lao động vệ sinh môi trường, tổ chức chỉnh trang khu đô thị trên địa bàn tổ cũng như là trên thị trấn. Nên tôi thấy là cái diễn ra cái lễ hội Festival Khèn Mông là và cái vẽ sáp ong trên vải và tổ chức lễ hội hoa tơ dày, đấy là rất có ý nghĩa đối với bà con người Mông và bà con nhân dân thị trấn nói chung. Đấy là nó thực ra là rất là thiết thực, giữ gìn cái bản sắc văn hóa của người Mông.
Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mù Căng Chải cho biết.
Đối với Ủy ban thị trấn, chúng tôi đã chỉ đạo các tổ dân phố tiến hành huy động nhân dân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ, rồi tổ chức cắm cờ dọc trên các cái tuyến đường quốc lộ 32 và nơi diễn ra sự kiện. Rồi thì chỉ đạo các cơ sở kinh doanh tăng cường tu sửa cơ sở vật chất của mình và niêm yết giá và đường dây nóng làm sao để phục vụ tốt nhất cho cái lễ hội Festival Khèn Mông diễn ra vào đợt này. Người dân thì rất là phấn khởi. Qua các cái đợt huy động của thị trấn thì người dân tham gia cơ bản là phải đạt 100% người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thế rồi thì tham gia tỉa cây hoa, cây cảnh, vệ sinh đường phố để thật là sạch sẽ để đón cái sự kiện này.
Cùng với chính quyền địa phương, các cơ sở lưu trú, homestay, nhà hàng trên địa bàn huyện cũng đã chủ động các điều kiện cần thiết đón tiếp phục vụ du khách, xây dựng hình ảnh đẹp về con người Mù Căng Chải thân thiện mến khách. Với sự quyết tâm cao nhất của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Mù Căng Chải nói riêng, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa du lịch độc đáo, ý nghĩa cho nhân dân và du khách.
Sáng nay, xã Xuân Long, huyện Yên Bình đã long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hứa Kim Chiểu, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở chiến trường nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Liệt sĩ Hứa Kim Chiểu sinh năm 1940 tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tháng 2 năm 1961, cùng với nhiều người con ưu tú của quê hương Yên Bái, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí Hứa Kim Chiểu đã tạm biệt gia đình, quê hương lên đường nhập ngũ, trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Hứa Kim Chiểu được biên chế tại đơn vị C3D4 E148 F316. Năm 1961, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đang diễn ra rất ác liệt. Trên chiến trường Lào, quân tình nguyện Việt Nam cùng các lực lượng của Lào đã chiến đấu ở khu vực hành lang phía Tây Trường Sơn. Trong trận tấn công địch tại Mốc Cọa Chóc ngày 19 tháng 1 năm 1968, đồng chí Hứa Kim Chiểu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã anh dũng hy sinh tại bản Mướn, nay là bản Phu Luông, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau 55 năm kể từ ngày đồng chí Hứa Kim Chiểu hy sinh, phần mộ liệt sĩ được bà con nhân dân trong bản chăm sóc thường xuyên. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực ngày đêm của đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 2, cùng với 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này, hài cốt liệt sĩ Hứa Kim Chiểu đã được tìm kiếm, quy tập hồi hương về Việt Nam. Tại lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hứa Kim Chiểu, các đồng chí thuộc Ban chỉ đạo 515 quân khu 2, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp và thân nhân liệt sĩ đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ liệt sĩ Hứa Kim Chiểu và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những chiến công và hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước, thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào. Trước anh linh của liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc từ tỉnh đến cơ sở nguyện tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quan tâm chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng, xây dựng quê hương phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Việc đón nhận hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở quê hương là truyền thống đạo lý nghĩa cử cao đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, là việc làm nghĩa tình, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ vì nền độc lập của dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, gia đình liệt sĩ và toàn thể dân tộc. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ về sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hoãn bỏ phiếu một nghị quyết về cuộc xung đột ở dải Gaza trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ này ngày càng tồi tệ. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an đang nỗ lực đạt đồng thuận liên quan đến dự thảo nghị quyết do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đề xuất, tập trung vào việc mở rộng và giám sát thực thi viện trợ nhân đạo cho dải Gaza. Tuy nhiên, một văn kiện sửa đổi mới hiện đang được các nước thảo luận trong nỗ lực nhằm đạt thỏa hiệp kêu gọi tạm dừng khẩn cấp các hành động thù địch để cho phép tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, hướng đến việc chấm dứt các hành động thù địch. Phó đại sứ Mỹ Robert Wood cho biết dân thường ở Israel vẫn phải đối mặt với hàng loạt tên lửa do Hamas phóng từ cơ sở hạ tầng dân sự ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh người Israel có quyền tự bảo vệ mình. Trong khi đó, đại sứ Nga Vasily lên tiếng chỉ trích Mỹ. Ông cho biết cộng đồng quốc tế đều đồng thuận về sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và quốc gia duy nhất ngoài Israel phản đối điều này là Hoa Kỳ. Phát biểu tại cuộc gặp các quan chức quốc phòng tại Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng ở Moscow, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Tổng thống Nga nhấn mạnh việc đàm phán hay không phụ thuộc vào phía Ukraine, còn Moscow sẽ làm điều đó dựa trên lợi ích quốc gia của mình. Ông Putin cũng nhấn mạnh sẽ không từ bỏ những gì thuộc về Nga, đồng thời tuyên bố không có ý định chiến đấu với châu Âu. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định ông Putin có thể vẫn đang chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới trước khi quyết định hành động thật sự. Hiện Nga đang kiểm soát 17,5% phần lãnh thổ được quốc tế công nhận là thuộc Ukraine sau chiến tranh lạnh. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 và sáp nhập thêm 4 vùng lãnh thổ khác hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi binh sĩ Nga cuối cùng rời khỏi nước này. Ngày 19 tháng 12, một nhóm nhân quyền tại Mỹ đã đệ đơn kiện bang Texas vì dự luật mới liên quan đến người nhập cư của bang này. Luật mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2024 cho phép lực lượng thực thi pháp luật bang Texas bắt giữ những người nhập cư trái phép từ biên giới Mexico. Các trường hợp này sẽ phải tuân thủ lệnh của thẩm phán bang Texas rời khỏi nước Mỹ hoặc bị truy tố với mức án lên tới 6 tháng tù giam. Nếu tái phạm sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 20 năm. Thống đốc bang Texas nhấn mạnh đạo luật mới nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép vào bang này. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng đạo luật của bang Texas vượt quá thẩm quyền của bang này vì theo hiến pháp Mỹ, vấn đề thực thi luật nhập cư là trách nhiệm cấp liên bang. Họ cũng cho rằng đạo luật đã cấm những người muốn xin tị nạn hay thực sự cần được bảo vệ nhân đạo tiếp cận với chính quyền liên bang. Ngày 19 tháng 12, lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn cho biết nhóm sẽ không dừng việc tấn công các tàu thuyền di chuyển ở Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ với Gaza, bất chấp lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia mà Mỹ vừa công bố thành lập để bảo vệ tàu thuyền đi lại ở khu vực này. Trước đó, hôm 18 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố thành lập liên minh 10 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Ý, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ông Austin cho biết lực lượng này sẽ hoạt động với mục tiêu đảm bảo tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia và tăng cường an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Trong những tháng gần đây, lực lượng Houthi ở Yemen đã mở nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ với mục đích gây áp lực lên Israel và thể hiện tinh thần đoàn kết với người Palestine. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu giữa Ura Wallet và Manchester City tại bán kết FIFA Cup World Cup 2023, đại diện của châu Âu có thắng lợi 3-0 trước đối thủ tới từ châu Á. Với kết quả này, Man City sẽ gặp câu lạc bộ Fluminense của Brazil ở trận chung kết. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, nhà vô địch châu Âu có bàn thắng mở tỷ số ở phút 45+1 nhờ pha phản lưới của hậu vệ Hoi Braten bên phía Ura Wallet. Có bàn thắng vượt lên, Man City càng chơi càng hay. Phút 52, Man City có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Mateo Kovacic. 7 phút sau, Bernardo Silva ghi tên mình lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng nước Anh. Lần đầu lọt vào chung kết FIFA Club World Cup, Man City sẽ đối đầu nhà vô địch Nam Mỹ Fluminense Brazil vào lúc 1 giờ ngày 23 tháng 12. Bị dẫn trước từ sớm và phải chờ tới những phút bù giờ cuối để gỡ hòa trước khi giành chiến thắng chung cuộc ở loạt sút luân lưu, Chelsea đã lội ngược dòng thành công, vượt qua Newcastle để giành quyền vào bán kết Carabao Cup.
Newcastle đã mở tỷ số ở phút thứ 16 của trận đấu. Sai lầm của trung vệ Badiasai đã tạo khoảng trống để Callum Wilson thoát xuống đánh bại thủ thành Petrovic mở tỷ số 1-0 cho Newcastle. Phải tới phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Chelsea mới có bàn gỡ hòa nhờ công của Mudrick. Hai đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Chung cuộc, Chelsea vượt qua Newcastle sau loạt luân lưu với tỷ số 4-2, qua đó giành vé vào bán kết. Thomas Müller đã từ chối sự quan tâm của Manchester United để ký hợp đồng gia hạn với Bayern Munich. Thomas Müller được đồn đoán là mục tiêu hàng đầu của MU ở phiên chợ đông 2024. Trước đó vào tháng 1 năm nay, Quỷ Đỏ cũng từng ngỏ ý muốn chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1989, nhưng anh đã từ chối đề cập đến bến Old Trafford. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Thomas Müller từ chối sự quan tâm của MU để ký hợp đồng gia hạn với Bayern Munich. Theo đó, cầu thủ 34 tuổi ở lại hùm xám cho đến hè 2025.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 11 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.